Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 30 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Chủ sự, kính hai thánh Phêrô, Phaolô và nghi thức trao dây Banlium cho 38 tổng giám mục trên thế giới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày. Chứng từ của ông Paolo Procio, ký giả Kim Văn Sĩ Ý, trở về với đức tin công giáo nhờ vòng tay rộng mở của cha sở. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, cuộc hành trình của Chúa Giêsu tiến về thập giá. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Kitô Tây Âu đã bị tục hóa và đánh mất đi ý thức về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã công bố tin trên đây trong buổi hát kinh chiều trọng thể do Ngài chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua với sự tham dự của phái đoàn của Giáo hội Chính thống Constantinople. Giảng trong buổi hát kinh chiều một kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô bổn mạng giáo hội Roma, Đức Thánh Cha đã đề cập tới sứ mệnh truyền giáo của giáo hội và nêu bật sự cấp thiết phải rao giảng tin mừng cho con người thời nay khắp nơi trên thế giới này. Ý thức truyền giáo này đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đặc biệt lưu tâm với Thượng Hội đồng Giám mục về truyền giáo triệu tập hồi năm 1974. Và đặc biệt đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đẩy mạnh trong triều đại của người với các chuyến công du mục vụ đó đây trên thế giới và các giáo huấn về việc truyền giảng tin mừng mới. Mới không phải trong nội dung, nhưng trong lòng hăng say rộng mở cho ơn thánh của Chúa Thánh Thần là sức mạnh luật mới của tin mừng, là đấng luôn canh tân giáo hội, mới trong các phương thức rao giảng thích hợp với các thời điểm và tình trạng khác nhau. Mới vì nó cũng cần thiết đối với các quốc gia đã được nghe loan báo tin mừng. Trong thế giới này, giáo hội là một sức mạnh canh tân mênh mông, không phải vì sức lực của riêng mình, mà vì sức mạnh của tin mừng, trong đó có hơi thở của Chúa Thánh Thần, của Thiên Chúa tạo dựng và cứu rỗi thế giới.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, trước các thách đố lịch sử, xã hội và tinh thần, rất thường khi các chủ chăn của giáo hội cũng sống trở lại kinh nghiệm sự bất lực của các tông đồ xưa kia trước đám đông dân chúng đói khát. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chứng minh cho các vị thấy rằng, với đức tin nơi Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Và một ít bánh và cá được làm phép và chia sẻ có thể khiến cho mọi người khỏi đói. Nhưng không phải chỉ có cái đói vật chất mà còn có một cái đói sâu xa hơn, mà chỉ Thiên Chúa mới làm cho no thỏa. Con người ngàn năm thứ ba cũng ước mong một cuộc sống đích thực và tràn đầy. Nó cần sự thật, sự tự do sâu xa, và tình yêu nhưng không. Cả trong các sa mạc của thế giới tục hóa, linh hồn con người cũng đói khát Thiên Chúa hằng sống. Chính vì thế Đức Gioan Phaolô II mới khẳng định rằng, sứ mệnh Chúa Kitô cứu thế, giao phó cho giáo hội vẫn chưa thành toàn. Nó mới chỉ ở bước đầu và cần phải dồn toàn lực chấn thân thực hiện nó. Có những vùng trên thế giới chưa nghe loan báo tin mừng. Có những vùng đã tiếp nhận tin mừng nhưng cần được đào sâu hơn. Và cũng có những vùng tin mừng đã từng đâm rễ sâu tạo ra truyền thống Kitô. Nhưng trong các thế kỷ qua, việc tục hóa đã khiến cho bị khủng hoảng nặng nề đánh mất đi ý thức đức tin và sự tùy thuộc giáo hội. Và đây đã là lý do khiến cho Đức Thánh Cha thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Kitô Tây Âu. Sau buổi hát kinh chiều, Đức Thánh Cha đã làm phép khánh thành một vài công trình xây cất đã được hoàn thành nhân năm Thánh Phaolô, mộ của Thánh Nhân. Các cơ cấu tiếp đón tín hữu hành hương, nhà bán sách và kỹ vật. nhà để mấy ngàn chiếc ghế dùng cho các buổi cử hành phụng vụ trong đền thờ, nhà kho, phòng thí nghiệm bảo trì, các di tích và mái che các di tích của đền thờ bị cháy năm 1823 và viện bảo tàng.
Vatican, ngày 28 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thông tư về bản chất và các sinh hoạt đa diện của Bộ Truyền giáo, trong đó có việc quản trị các tài sản khác nhau. Việc quản trị tài chính này cần có các cố vấn chuyên biệt và có thể có các sai lầm khi lượng định các thay đổi của thị trường quốc tế. Thông tư cho biết Bộ Truyền giáo là cơ quan có nhiệm vụ hướng dẫn và phối hợp công tác rao giảng tin mừng và cộng tác truyền giáo trên toàn thế giới. Mục đích đầu tiên của Bộ là hướng dẫn và hỗ trợ các giáo hội trẻ tại các vùng mới hay ít được truyền giáo. Để chu toàn nhiệm vụ này, Bộ có các cơ cấu đào tạo, trong đó có Đại học Giáo hoàng Urbaniana với khoảng 1.400 sinh viên ghi danh hàng năm. Nhiều trường khác nhau nơi có 150 chủng sinh, 360 linh mục và 150 nữ tu và giáo dân thuộc năm châu theo học. Bộ có các nguồn tài chính khác nhau để tài trợ cho 1.080 giáo phận trên thế giới, cũng như nhiều tổ chức trợ giúp truyền giáo, cấp học bổng cho các linh mục tu sĩ và giáo dân và nhân viên mục vụ theo học tại Roma. Ngoài ra, hàng năm Bộ cũng tài trợ cho việc xây cất các nhà thờ, các cơ cấu mục vụ, cơ sở giáo dục, trường học, nhà thương và trạm xá, đặc biệt cho các trẻ em tại các vùng nghèo nhất thế giới. Nguồn tài trợ chính là tiền quyên góp trong Ngày Quốc tế Truyền giáo và tiền lời từ gia sản tài chánh và bất động sản do nhiều tín hữu và ân nhân dâng cúng. Việc lượng định gia tài đó là điều phức tạp, cần có các cố vấn chuyên môn và có thể xảy ra các sai lầm. Trong các năm qua, đã có các cải tiến cơ cấu và cung cách làm việc nhằm bảo đảm cho việc quản trị thích hợp hơn theo các mẫu mực chuyên môn. Thông tư nói trên nhằm trả lời cho dư luận tại Italia tố cáo Đức Hồng Y. Crescenzio Cepe, Tổng giám mục Napoli, nguyên Tổng trưởng của Bộ Truyền giáo, dính líu vào các vụ bán nhượng bất động sản của Bộ với các giới chức chính trị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Chủ sự, kính hai thánh Phêrô Phaolô và nghi thức trao dây ban liêm cho 38 tổng giám mục trên thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca nhập lễ, Chúa đã sai thiên thần của Ngài và Người đã giải thoát tôi khỏi bàn tay vua Herode. Trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ ba hôm qua, lễ trọng kính hai thánh Phêrô Phaolô, quan thầy của giáo hội Roma. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có một số hồng y và 38 vị tổng giám mục, trưởng giáo tỉnh, được Đức Thánh Cha trao dây pallium, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. 38 tổng giám mục nhận dây pallium gồm 4 vị Italia, 3 vị Hoa Kỳ, 3 vị Tây Ban Nha, 2 vị Anh Quốc, 2 vị Brazil, 2 vị Mexico. Các vị khác đến từ các nước Ecuador, Zimbabwe, Lesotho, Canada, Angola, Phi Luật Tân, Cameroon, Slovenia, Nam Phi, Bỉ, Czech, Colombia, Panama, Ấn Độ, Madagascar, Nam Hàn, Ba Lan, Việt Nam, Ghana và Slovakia. Tham dự thánh lễ ngoài hàng chục hồng y tổng giám mục và giám mục hiện diện tại Roma, cũng có phái đoàn của giáo hội chính thống Constantinople và 10.000 tín hữu, trong đó có một số linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em rất thân mến, từ thời xa xưa, giáo hội Roma cử hành lễ trọng kính các tông đồ Phêrô Phaolô như lễ duy nhất trong cùng một ngày. Ngày lễ hôm nay cũng là một tưởng niệm biết ơn các chứng nhân lớn của Chúa Giêsu Kitô đã trở thành anh em trong cuộc tử đạo và là một tuyên xưng long trọng giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Dấu chỉ của lễ hiện xuống, cộng đoàn mới nói mọi thứ tiếng và hiệp nhất mọi dân tộc thành một dân duy nhất trong gia đình của Thiên Chúa đã trở thành thực tại. Trong khi khẩn nài sự cầu bầu của các tông đồ Phêrô Phaolô, chúng ta hãy chuẩn bị cử hành các mầu nhiệm thánh và thú nhận các tội lỗi của chúng ta.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài sự tự do của giáo hội trong chiều kích lịch sử và tinh thần như được trình bày trong các bài đọc phụng vụ và khẳng định rằng Thiên Chúa gần gũi các tôi tớ trung tín của Ngài, giải thoát họ khỏi mọi sự dữ và giải thoát giáo hội khỏi các quyền lực tiêu cực. Bài đọc thứ nhất sách công vụ kể lại biến cố vua Herode bắt hại giáo hội, bắt giữ và tống ngục thánh Phêrô. Nhưng đang đêm Thiên Chúa sai sứ thần của Ngài đến tháo xiềng xích cho và giải thoát thánh nhân khỏi nhà tù Jerusalem. Bài đọc thứ hai trích từ thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôteo. Trong đó thánh nhân tổng kết cuộc đời dương thế sắp kết thúc của mình và xác nhận rằng Chúa đã luôn gần gũi và giải thoát người khỏi miệng sư tử, khỏi mọi hiểm nguy và sẽ dẫn đưa người vào nước vĩnh cửu. Thánh Vịnh 33 cũng khẳng định Thiên Chúa giải thoát tín hữu khỏi mọi sợ hãi. Và đặc biệt trong phúc âm, Chúa Giêsu bảo đảm che chở toàn giáo hội khỏi mọi sức mạnh sự dữ và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng được giáo hội. Cuộc chiến đấu của giáo hội không phải là cuộc chiến đấu với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác từ chốn trời cao. Áp dụng vào lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha nói.
In effetti, se pensiamo ai due millenni di storia della Chiesa, possiamo osservare che, come aveva preannunciato il Signore Gesù, non sono mai mancate per i cristiani le prove, che in alcuni periodi e luoghi hanno assunto il carattere di vere e proprie persecuzioni.
Thực thế, nếu chúng ta nghĩ tới 2.000 năm lịch sử của giáo hội, chúng ta có thể ghi nhận như Chúa Giêsu đã báo trước rằng, đối với các Kitô hữu đã không bao giờ thiếu các thử thách. Trong một vài giai đoạn và tại một vài nơi các thử thách đó có tính cách bất hại thực sự. Tuy nhiên, các khổ đau đó không gây ra và không là nguy hiểm trầm trọng nhất đối với giáo hội. Quả thế, nguy hại lớn nhất giáo hội phải chịu là những gì làm ô nhiễm đức tin và cuộc sống Kitô của các thành phần và các cộng đoàn, và tấn công sự toàn vẹn của thân mình mầu nhiệm, làm suy yếu khả năng ngôn sứ và chứng tá của nó, và vế bẩn vẻ đẹp gương mặt của nó. Đây là thực tại được Thánh Phaolô nói tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto khi trả lời một số vấn đề chia rẽ, không trung thực và bất trung với tin mừng đe dọa giáo hội. Thư thứ hai gửi Timôteo cũng nói tới các nguy hiểm của thời cuối cùng là các thái độ sống tiêu cực thuộc thế gian có thể tiêm nhiễm cộng đoàn Kitô như ích kỷ, khoe khoang, kiêu căng, ham tiền bạc.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa bảo đảm cho giáo hội được tự do khỏi các ràng buộc vật chất cản ngăn sứ mệnh của giáo hội, cũng như khỏi các sự giữ tinh thần và luân lý. Lễ nghi trao dây pallium biểu hiệu cho sự hiệp nhất cũng diễn tả sự tự do mà Chúa Kitô đã hứa với Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa sự hiệp thông với Phêrô và các người kế vị như sau.
Sul piano storico, l'unione con la sede apostolica assicura alle chiese particolari e alle conferenze episcopali la libertà rispetto a poteri locali, nazionali o sovranazionali che possono in certi casi ostacolare la missione della Chiesa.
Trên bình diện lịch sử, sự hiệp nhất với Tông tòa bảo đảm cho các giáo hội địa phương và các hội đồng giám mục sự tự do đối với các quyền bính địa phương, quốc gia hay quốc tế, trong một vài trường hợp có thể ngăn cản sứ mệnh của giáo hội. Ngoài ra, và một cách đặc biệt, sứ vụ Phêrô là bảo đảm của sự tự do trong nghĩa gắn bó trọn vẹn với sự thật, với truyền thống đích thật. Và như thế, dân Chúa được giữ gìn khỏi các lầm lạc về đức tin và luân lý. Đây là điều hiển nhiên trong trường hợp các giáo hội bị bách hại, hay bị các quyền lực xen vào, hoặc bị các thử thách khó khăn khác. Nhưng nó cũng không kém phần quan trọng trong trường hợp các cộng đoàn bị ảnh hưởng của các giáo thuyết lầm lạc, hay các khuynh hướng ý thức hệ và thực hành trái với tin mừng. Như thế, trong nghĩa này, dây pallium trở thành dấu chỉ của sự tự do, giống như ách êm ái nhẹ nhàng mà Chúa Giê-xu mời gọi mọi người mang trên vai. Sau cùng là lời Chúa Kitô hứa giải thoát giáo hội khỏi các quyền lực hỏa ngục. Một trong các hậu quả đặc thù hành động của kẻ dữ là gây chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội. Thật thế, các chia rẽ là triệu chứng sức mạnh của tội lỗi tiếp tục tác động nơi các thành phần giáo hội, cả sau khi được ơn cứu rỗi. Sự hiệp nhất của giáo hội đâm rễ sâu nơi sự hiệp nhất với Chúa Kitô là nguồn gốc của sự hiệp nhất tràn đầy của các Kitô hữu, cần được tìm kiếm canh tân từ đời này sang đời khác. Đức Thánh Cha xin hai thánh Phêrô Phaolô bầu cử cho các tổng giám mục trưởng giáo tỉnh ngày càng biết yêu mến hội thánh, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, sứ giả của hiệp nhất và hòa bình cho mọi người, cũng như biết tươi vui dâng mọi vất vả khổ đau phải chịu vì trung thành với tin mừng cho sự thánh thiện và sứ mệnh của giáo hội. Ngài xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông Đồ, luôn che chở các vị trong sứ vụ Tổng Giám Mục trưởng Giáo tỉnh.
Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng, các phó tế bưng các dây pallium tới trước bàn thờ tuyên xưng đức tin. Dây pallium hai dây hoàng cổ, có hai dải phía trước và phía sau. Hoàng bên ngoài áo lễ, được dệt bằng lông chiên màu trắng, có thêu năm thánh giá màu đen, hai dải cũng kết thúc bằng len màu đen. Nó biểu hiện cho sự hiệp nhất của các tổng giám mục trưởng các giáo tỉnh trên toàn thế giới với Đức Giáo Hoàng, chủ chăn của Giáo hội Hoàng Vũ, cũng như biểu hiệu cho quyền bính trên các giám mục khác thuộc giáo tỉnh. Truyền thống của dây hoàng cổ có từ thế kỷ thứ tư, và di tích các hình vẽ có từ thế kỷ thứ năm. Từ thế kỷ thứ năm trở đi, nó thuộc phẩm phục của Đức Giáo Hoàng và các tổng giám mục trưởng. Theo thời gian, đặc biệt trong thời Trung Cổ, các dây pallium này biến dạng với các hình thánh giá khác nhau, có khi là màu hồng ám chỉ Chúa Kitô là chủ chiên lành, kiếm tìm con chiên lạc và hối thúc đoàn chiên trở về, trừ các giáo hội Công giáo Đông Phương Maronic, Malankara và Malapa không dùng dây pallium. Trong các giáo hội đông phương khác, dây pallium rộng tới hai vai và có hai dải phía trước và phía sau, dài xuống tới chân, có thêu thánh giá màu đen hay màu hồng. Vào thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các chiên con được dâng trong dịp lễ phục sinh được giao cho các nữ tu dòng kính nuôi và lấy len của chúng để làm dây pallium. Từ hậu bán thế kỷ thứ 9 trở đi, các tổng giám mục trưởng giáo tỉnh có thói quen xin dây pallium này. Trong thời gian 3 tháng sau khi được chỉ định làm tổng giám mục, ngày nay, nghi lễ trao dây pallium được tổ chức tại Roma, dịp lễ trọng kính hai thánh Phêrô Phaolô ngày 29 tháng 6 hàng năm. Nếu vì lý do ngăn trở không thể đến Roma được, dây pallium sẽ được gửi tới cho các đương sự.
Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế xướng danh 38 vị tổng giám mục trưởng giáo tỉnh và nói, kính lạy Đức Thánh Cha, các tổng giám mục đáng kính hiện diện nơi đây tỏ lòng tôn kính trung thành và vâng phục lên Đức Thánh Cha và Tông Tòa, khiêm nhường xin Đức Thánh Cha trao cho các ngài dây pallium lấy từ mộ Thánh Phêrô như dấu chỉ quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, trong niềm hiệp thông với giáo hội Roma và được bổ nhiệm cách hợp pháp trong giáo tỉnh của mình. Tiếp theo đó, các tổng giám mục xướng tên mình và tên giáo phận và tuyên thệ trước mặt Đức Thánh Cha và cộng đoàn như sau. Tôi, tổng giám mục giáo phận, sẽ luôn luôn trung thành và tuân phục Thánh Phêrô Tông Đồ, Giáo hội Tông truyền Roma, Đức Thánh Cha là Giáo hoàng và các đấng kế vị cách hợp pháp của Đức Thánh Cha, và xin Thiên Chúa toàn năng trợ giúp con. Rồi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép dây pallium. Lạy Thiên Chúa là mục tử đời đời của các linh hồn mà Chúa đã kêu gọi, nhờ con Chúa Đức Giêsu Kitô như là các con chiên của đoàn chiên và việc chăn dắt đoàn chiên này được trao phó dưới hình ảnh Chúa chiên lành cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị người qua thừa tác vụ của chúng con, xin Chúa đổ tràn đầy ân sủng đem lại phúc lành của Chúa trên các dây pallium này được chọn để biểu hiệu cho thực tại săn sóc mục vụ. xin Chúa nhân từ thương chấp nhận lời cầu nguyện chúng con khiêm nhường dâng lên Chúa, nhờ công nghiệp và lời khẩn cầu của các thánh tông đồ mà ban cho những người do ân lộc Chúa sẽ đeo các dây pallium này, để họ ý thức nhận ra mình là mục tử, coi sóc đoàn chiên Chúa, và để họ thực hành trong cuộc sống ý nghĩa của biểu hiệu này. Xin cho các ngài nhận lấy ách phúc âm trên vai, và xin cho ách này trở nên nhẹ nhàng êm dịu, để các ngài có thể bước đi trước đoàn chiên trong việc thực thi các giới răn của Chúa với gương sáng trung kiên, cho tới khi đáng được đưa vào các đồng cỏ vĩnh cửu của nước Chúa. Nhờ Đức Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Sau cùng, Đức Thánh Cha đọc công thức trao dây pallium để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng và ca tụng Đức Maria trọn đời đồng trinh và các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và để làm hiển vinh các tòa tổng giáo phận đã được trao phó cho anh em, và để cho thấy quyền của vị trưởng giáo tỉnh, ta trao cho anh em dây pallium lấy từ mộ nơi tử đạo của thánh Phêrô để anh em dùng trong ranh giới giáo tỉnh của mình. Ước chi dây pallium này là dấu hiệu của sự hiệp nhất ràng buộc trong tình hiệp thông với tông tòa, là mối dây bác ái và tăng thêm sức mạnh, để trong ngày trở lại và ngày mặc khải của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa tối cao và là thủ lãnh các mục tử, cùng với đoàn chiên đã được trao phó cho, anh em chiếm được áo của sự bất tử và vinh quang. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đeo dây pallium cho từng tổng giám mục và hôn chúc bình an, trong khi ca đoàn Sistina hát, các con hãy đi khắp nơi trên thế giới và dạy dỗ tin mừng cho muôn dân. Alleluia. Các lời nguyện giáo dân cầu cho giáo hội, các tổng giám mục trưởng giáo tỉnh và các nhu cầu của giáo hội đã được đọc trong các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Việt Nam, Mangas, Đại Hàn và Pháp. Lời nguyện tiếng Việt cầu cho Đức Thánh Cha như sau.
Cầu cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đấng kế vị thánh Phêrô và là vị đại diện của Chúa Kitô, xin cho người luôn sống phù hợp với mầu nhiệm trọng đại người phục vụ, cho vinh danh Thiên Chúa và việc thánh hóa dân Ngài.
Trong phần hiệp lễ, 50 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Thánh lễ đã kết thúc lúc gần 12 giờ trưa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với tín hữu. Trong bài ngỏ ngắn, người nhắc lại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô bổn mạng giáo hội Roma, hài cốt của hai thánh nhân được cất giữ trong hai đền thờ nguy nga, dâng kính các ngài. Tuy nhận được các đặc sủng và sứ mệnh khác nhau, nhưng cả hai đều là nền tảng của giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền, thường hằng rộng mở cho năng động truyền giáo và đại kết, vì cả hai vị đều đã được Chúa gửi đi loan báo, làm chứng, thực thi và phổ biến mầu nhiệm hiệp thông trên thế giới. Đức Thánh Cha đã chào thăm và chúc mừng lễ các tổng giám mục trưởng giáo tỉnh và tín hữu đã tham dự thánh lễ và nghi lễ trao dây pallium cho các vị bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha chủ sự kính hai thánh Phêrô Phaolô và nghi thức trao dây pallium cho 38 tổng giám mục trên thế giới. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của ông Paolo Brosio, ký giả kim văn sĩ Ý, trở về với đức tin công giáo nhờ vòng tay rộng mở của cha sở.
Mùa trái thánh năm 2010, nơi đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii ở miền nam nước Ý, có diễn ra cuộc trao giải thưởng Bartolo Longo, Đức Ái và Chứng Nhân Đức Tin. Một trong các người trúng giải là ông Paolo Brosio, một ký giả kim văn sĩ người Ý, làm việc cho đài truyền thanh truyền hình RAI. Thế nhưng, trước khi hân hoan lãnh giải thưởng này, hay nói đúng hơn, trước khi trở về với Thiên Chúa và gặp gỡ hiền mẫu Maria Thiên Quốc, ông Paolo đã trải qua những kinh nghiệm đau thương trong cuộc sống. Xin nhường lời cho ông Paolo Brosio. Làm việc trong ngành kịch nghệ sân khấu không ngăn trở việc chăm sóc cuộc sống nội tâm. Thế nhưng có rất ít nghệ sĩ biết dung hòa, nối kết giữa cuộc sống nghề nghiệp và việc thực hành đạo. Đây cũng là trường hợp của chính tôi. Ngay từ năm lên 18 tuổi, tôi đã thành công và trở thành người nổi tiếng. Đáng buồn thay, trong cuộc đời tôi không có chỗ đứng cho đức tin Công giáo. Cái khát vọng, cái tham vọng tìm kiếm cho bằng được con đường công danh sự nghiệp rạng rỡ đã đưa tôi từ từ lìa xa Thiên Chúa, mặc dầu gia đình tôi là một gia đình Công giáo sống đạo chân thành. Trong thời gian dài, gia đình tôi rất đau khổ về lối sống bất chính, bất trung, bất xứng của tôi. Tôi là con trai duy nhất, và có lẽ vì lý do này mà ảnh hưởng của thân mẫu quá lớn trong cuộc đời tôi. Do đó, vào năm 20 tuổi, tôi quyết định cắt đứt mọi liên hệ với gia đình và ra đi tìm kiếm một lối sống độc lập. Tôi muốn tự làm nên con đường sự nghiệp cho mình và thực hiện mọi ước mơ của tuổi trẻ. Đây cũng là lý do gây đau khổ rất nhiều cho cha mẹ tôi, nhưng điều tôi muốn không hẳn là những điều cha mẹ tôi cũng muốn. May mắn thay, trên đường tôi đi có sự hiện diện trìu mến của hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Chính Đức Mẹ đã cứu sống tôi, và khi bạn được một người cứu sống thì bạn phải trả lại ân nghĩa bằng mọi giá. Đó cũng là điều tôi làm với Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Tôi trao phó cho Đức Mẹ tất cả những gì tôi có, những gì thuộc về cuộc đời tôi. Ông Paolo Progio nói tiếp, tôi xin thuật lại cho quý vị nghe biến cố đưa tôi về với đức tin Công giáo, một biến cố vô cùng đau thương. Năm ấy tôi 17 tuổi và vị hôn thê của tôi mang thai. Giải pháp duy nhất lúc ấy cho cả hai thiếu niên chúng tôi là phá thai. Phá thai đối với chúng tôi là một giải pháp tốt giúp tôi thoát gánh nặng, nhưng lại là một nỗi buồn bao la mênh mông gieo vào lòng vị hôn thê bé nhỏ của tôi. Vết thương sâu thẳm tôi gây ra cho nàng cũng trở thành vết thương sâu thẳm tôi mang trong mình, mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Chính vì vết thương này mà sau đó tôi đã quyết định không muốn có con cái. Và chọn lựa này lại là nguyên nhân đau thương làm đổ vỡ hai cuộc hôn nhân của tôi. Rồi đến cái chết của hiền phụ tôi, hay nói đúng hơn, sự kiện tôi không có mặt bên hiền phụ trong những giây phút hấp hối đau thương cuối cùng của người, bởi vì lúc đó tôi quá bận rộn với công việc của một ký giả làm việc cho đài Rai. Khi hung tin thân phụ từ trần đến với tôi bỗng cảm thấy buồn nôn đối với cuộc sống tôi đang theo đuổi. Rồi đến vụ người ta đặt chất nổ làm cháy rụi một cơ sở của tôi. Sau cùng là cuộc ly thân với người vợ thứ hai của tôi, nàng tên Gretchen, người vợ mà tôi yêu thương vô bờ. Tôi yêu nàng nhưng lại dại dột hờ hững trong việc chăm sóc nàng, đến độ bị mất nàng. Ôi, cái mất mát do chính lỗi của tôi đã làm tôi đau đớn biết là chừng nào. Sau một loạt các thất bại, các kinh nghiệm đau thương đó, tôi bắt đầu uống rượu, dùng ma túy và lăn xả vào các cuộc ăn chơi trác táng, dâm loạn cuồng điên. Đang trên bờ vực thẳm như thế, thì tôi may mắn có cuộc gặp gỡ với cha sở của tôi. Đôi vòng tay cha sở rộng mở ôm tôi vào lòng như một người cha mà tôi không còn nữa, đã thức tỉnh lương tâm tôi, thức tỉnh cuộc đời tôi và cho ban sức mạnh khiến tôi có thể can đảm đứng lên. Từ đây tôi có thể ngẩng mặt nhìn trời và bắt đầu lại từ đầu, không nao núng, không hoảng sợ. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Efeso. Anh chị em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh chị em. Xưa kia, anh chị em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính do ân sủng mà anh chị em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Chúa Giêsu Kitô trên cõi trời.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài Cuộc Hành Trình Của Chúa Giêsu Tiến Về Thập Giá.
Trong chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha John Paul II tại Cộng hòa Lithuania hồi đầu tháng 9 năm 1993, một hình ảnh cảm động được rất nhiều báo chí đăng tải và các đài truyền hình trình chiếu, đó là Đức Thánh Cha quỳ cầu nguyện giữa một rừng thánh giá trên ngọn đồi ở Silauai, cách thủ đô Vilnius 200 cây số về mạn Tây Bắc. ngọn đồi có 102 trên thế giới này chỉ cao khoảng 17 mét, nhưng có hàng trăm ngàn cây thánh giá lớn nhỏ được cắm tại đây. Thói quen đạo đức này được chính thức bắt đầu từ năm 1868, sau khi cuộc nổi dậy của dân Lituani bị quân đội của Nga Hoàng đàn áp đẫm máu. Từ 1961 đến 1980, đồi thánh giá bị nhà nước Cộng sản Liên Xô phá hủy nhiều lần, nhưng lần nào cũng thế, sau khi các cán bộ nhà nước mang xe tới phá bỏ thánh giá, thì đêm hôm sau, các tín hữu lại bí mật mang thánh giá tới cắm trở lại. Có những tù nhân Lituani sau khi được trả tự do từ các trại tập trung ở Siberia trở về, họ mang thánh giá tới đồi Silauai cắm để tạ ơn Chúa. Năm 1975, nhà nước Liên Xô ở Lituani dự định biến đổi thánh giá thành nơi chứa nước để làm thủy lợi. Nhưng các tín hữu Lituani ở Hoa Kỳ mạnh mẽ vận động dư luận thế giới phản đối. 5 năm sau, nhà nước dự tính biến đổi thánh giá thành một công trường đào bới khảo cổ, nhưng dự án này cũng không thành. Từ năm 1980 trở đi, nhà nước đành làm ngơ cho các tín hữu tự do mang thánh giá tới cắm tại đây. Hiện giờ tại đồi này có 10.000 thánh giá lớn cao từ 2 đến 4 mét và 100.000 thánh giá cỡ nhỏ. Đức John Paulo II đã xúc động nhiều khi thấy một thánh giá lớn được các tín hữu cắm tại đây sau khi Ngài bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 ở Roma. Trên thánh giá này có ghi hàng chữ, Thưa Đức Thánh Cha, Lituani quỳ gối cầu nguyện cho Ngài. Trong thánh lễ cử hành tiếp đó trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu, Đức Thánh Cha nhận định rằng, người ta đã kết án những người vô tội. Thời ấy, quê hương của anh chị em phải sống dưới chế độ tàn bạo độc tài, một chế độ trà đạp và hạ nhục con người. Những người may mắn thoát khỏi làn sóng bạo lực và chết chóc đó, hàng ngày trông thấy trước mắt biết bao nhiêu người đồng hương và các thân nhân trong gia đình họ đang sống lại con đường khổ nạn và bổ túc những gì đã được Chúa thực hiện trên núi Sọ, nơi con Thiên Chúa đã chấp nhận thân phận tôi tớ, tự hạ và vâng lời cho tới chết.
Kính thưa quý vị thính giả, đồi thánh giá ở Siauliai được coi là con tim của giáo hội Công giáo Lituani, một giáo hội đã bị bách hại khốc liệt dưới thời Nga Hoàng cũng như dưới thời Cộng sản. Khi trồng những thánh giá lớn nhỏ trên ngọn đồi này, các tín hữu Lituani muốn kết hiệp những đau khổ của họ với cuộc thương khó của Chúa Kitô, mà tột đỉnh là cái chết của Ngài trên thập giá. Chúa Giêsu xác tín rằng, chính qua con đường khổ nạn và thập giá đó mà Ngài chu toàn thánh ý Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến để đền tội thay cho nhân trần tội lỗi. Vì thế, có thể nói được rằng, cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu là một cuộc hành trình tiến về thập giá cứu độ. Chúa Giêsu đã ý thức điều đó, và Ngài đã 3 lần báo trước rõ ràng cho các môn đệ về cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải chịu. Lần thứ nhất xảy ra tại miền Cesare Philip sau khi Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Phúc âm theo Thánh Marco đoạn thứ 8 thuật lại: Bấy giờ Chúa dạy các môn đệ rằng, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các trưởng lão, các trưởng tế và các luật sĩ khai trừ, sẽ bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Chúa nói điều ấy một cách rõ ràng. Ông Phêrô liền kéo Chúa lại với mình và can gián Chúa. Chúa quay lại nhìn các môn đệ, Ngài khiển trách ông Phêrô: Hỡi Sa-tăng, hãy đi khỏi đây, tư tưởng của con không phải tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Lần loan báo thứ 2 về cuộc khổ nạn xảy ra sau khi Chúa Giêsu đã biến hình trên núi trước mặt 3 môn đệ và đang lúc còn ở xứ Galilea. Chúa bảo các môn đệ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay loài người, họ sẽ giết người, và chết rồi, ngày thứ 3, người sẽ sống lại. Nhưng các môn đệ không hiểu lời ấy, họ lại sợ, không dám hỏi lại Chúa. Trong lần tiên báo thứ 3, Chúa Giêsu lại thêm một số chi tiết. Lúc ấy, Chúa và các môn đệ đang trên đường đi lên thành Jerusalem, Chúa đi trước họ. Các môn đệ hết sức ngạc nhiên, vừa đi theo Chúa vừa sợ hãi. Chúa lại gọi 12 môn đệ tới gần mình và nói cho họ biết về những sự sẽ xảy đến cho mình. Đây, chúng ta đang lên thành Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các trưởng tế, các văn sĩ và các trưởng lão. Họ sẽ làm án giết người và trao phó người cho dân ngoại. Họ sẽ sỉ nhục người, sẽ nhổ vào người, sẽ đập đánh người và sẽ giết người. Và sau 3 ngày, người sẽ sống lại. Marco, đoạn 10, câu 32-34.
Ngoài những lời tin báo rõ ràng trên đây trong nhiều lần khác, Chúa Giêsu cũng ám chỉ tới cuộc khổ nạn của Ngài. Có lúc Ngài gọi cuộc thương khó của Ngài là một phép rửa, như trong phúc âm theo Thánh Luca đoạn 12, Chúa nói với các môn đệ, ta đem lửa từ trời xuống và ta chỉ mong cho lửa ấy cháy lên. Ta phải chịu một phép rửa và ta rất khắc khoải cho đến khi việc đó được hoàn tất. Một lần khác, có một nhóm người biệt phái đến thưa Chúa. Thưa Thầy, xin hãy đi khỏi đây vì Herode muốn giết Thầy. Chúa đáp, các ông hãy về bảo con cáo ấy rằng, ta còn trừ quỷ và chữa các bệnh tật hôm nay và ngày mai, đến ngày thứ ba ta sẽ hoàn tất đời ta. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày kia ta còn tiếp tục đi, vì một tiên tri chết ở ngoài thành Jerusalem là điều không xứng hợp. Một lần khác, Chúa cũng ám chỉ tới cuộc khổ nạn của Ngài như một chén đắng, khi hai anh em ông Jacob và Gioan đến xin Ngài được ngồi bên tả bên hữu Ngài trong nước Chúa. Ngài nói, anh em không biết điều anh em xin, anh em có thể uống được chén ta uống và chịu phép rửa ta sẽ chịu hay không? Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Chúa Giêsu nhìn thấy cái chết gần kề. Nhưng đồng thời Ngài cũng ý thức rõ đó là lúc nước Thiên Chúa được hiển trị. Phúc âm theo Thánh Marco đoạn 14 ghi lại rằng sau khi đó là phép thánh thể, Chúa bảo các môn đệ, đây là máu ta, máu của giao ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta nói thật với các con, ta sẽ không còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Câu nói này chứng tỏ rằng, Chúa Giêsu mặc dù bị rúng động trước khổ nạn đang chờ đón, nhưng Ngài không chấp nhận cái chết như một định mệnh ác nghiệt và mù quáng. Trái lại, Ngài đón nhận như thánh ý của cha Ngài. Lạy cha, xin đừng theo ý con, nhưng theo ý cha mà thôi. Trong khi Chúa Giêsu hành trình tiến về thập giá và cái chết, với tư cách là một người, Ngài chưa thấy rõ tất cả ý định nhiệm màu của Thiên Chúa. Điều này cũng thuộc về sự tự hạ mình, chấp nhận thân phận tôi tớ của con Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong tình trạng đen tối đó, Chúa Giêsu vẫn kiên cường chấp nhận vâng phục thánh ý Chúa Cha, như lời thư gửi tín hữu Do Thái đã nêu rõ. Dẫu người là con Thiên Chúa, người đã học vâng lời qua những khổ đau người phải chịu, và sau khi đã hoàn tất, người đã trở nên nguồn sự sống đời đời cho những ai vâng lời người.
Tất cả những gì bất xứng với con người, Chúa Giêsu đã chịu đựng trên đường thập giá, bị bắt bớ bất công, bị phản bội bởi một kẻ thuộc số những người thân tín của Ngài và bị các môn đệ trốn tránh, bị hỏi cung một cách vô nhân đạo và bị tra tấn dữ dằn, bị cáo gian, bị thương lượng bất chính sau lưng mình, bị lăng mạ, bị kết án như một tên gian ác tày trời, bị lên án tử, rồi phải vác thập giá, bị đóng đanh, và trước khi chết trên thập giá, Ngài còn bị lăng mạ. Trên thập giá, cuộc hành trình tự hạ của con Thiên Chúa được hoàn tất. Cuộc hành trình này bắt đầu từ lúc nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ Maria, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ, rồi tiến qua cuộc sống khiêm hạ ở làng Nazareth, cho tới thời kỳ giảng đạo, rồi chịu bắt bớ, và sau cùng là cái chết khổ nhục trên thập giá. Chính vì thế, đối với Thánh Phaolô Tông Đồ, Thánh Giá chính là một tổng hợp sứ điệp cứu độ của Kitô giáo. Và trong thư thứ nhất, gửi các tín hữu thành Corinto, Thánh Nhân quả quyết rằng, đối với anh chị em, tôi không muốn tỏ mình thông biết điều gì ngoài Chúa Giêsu Kitô và là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh vào thập giá. Cũng từ biến cố đó, đối với các tín hữu Kitô, thập giá không còn là biểu tượng của sự sỉ nhục và cực hình nữa, nhưng là một dấu hiệu cứu độ. Khi chịu phép rửa tội, mỗi tín hữu được vẽ hình thánh giá trên trán, và thánh giá là dấu hiệu của sự chúc lành, đồng thời là huy hiệu tuyệt hảo của các tín hữu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Kitô Tây Âu đã bị tục hóa và đánh mất đi ý thức về Thiên Chúa. Vatican, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tư về bản chất và các sinh hoạt đa diện của Bộ Truyền giáo, trong đó có việc quản trị các tài sản khác nhau. Việc quản trị tài chánh này cần có các cố vấn chuyên biệt và có thể có các sai lầm khi lượng định các thay đổi của thị trường quốc tế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxích, tức là 16m88 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại. http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.